À, đây là cái bài thứ hai là Thanh Tâm và Tuổi Tác. À, tôn giả Thương Na Hòa Tu, nước người nước Ma Độc La du hành giáo hóa đến nước nước Sắc Lợi, chứ không phải là Sát Lợi, Sắc Lợi. À, thành ra cái bản này, đây là nói theo cái bản trước á, bản sau thì có sửa lại sửa lại, nhưng mà có cũng có một hai chỗ còn sót. Thành ra chữ này du hành, nhưng mà bản trước á thì để là vụ hành á, đó là sai. À, du hành giáo hóa đến nước Sắc Lợi, gặp ngài U Ba Cúc Đa, bèn nhận làm thị giả. Nhân đó tôn giả hỏi U Ba Cúc Đa: ông bao nhiêu tuổi? À, đáp: con 17 tuổi. À, vậy thân ông 17 tuổi hay là tánh ông 17 tuổi? À, đó thì ngài đáp: tóc hòa thượng đã bạc là tóc bạc hay là tâm hòa thượng bạc? À, thì ngài đáp là: tóc ta bạc chẳng phải tâm ta bạc. À, thì ngài lại thưa: thân con 17 tuổi chẳng phải tánh con 17 tuổi. À, thì tôn giả U Ba Cúc Đa, tôn giả biết U Ba Cúc Đa là bậc pháp trí, nên sau 3 năm vì ông cạo tóc, trao cho giới cụ túc và phú chúc chánh pháp nối ngôi tổ. Thì ở đây ngài Thương Na Hòa Tu, Thương Na Hòa Tu là cái tên của một cái thứ cỏ, đây là tiếng Phạn, âm của tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là tự nhiên phục, là tên một thứ cỏ, cỏ lành mà ở Ấn Độ tương truyền là nếu mà khi có thánh nhân ra đời á thì cái loại cỏ này nó liền mọc ở nơi cái đất thanh tịnh. Thì khi ngài Thương Na Hòa Tu đó, ngài sanh ra thì có loại cỏ lành này nó xuất hiện, cho nên rồi ngài được đặt cái tên đó. Ngài còn ngài U Ba Cúc Đa, thì khi mà ngài đi du hành giáo hóa đến nước Sắc Lợi đó thì gặp ngài U Ba Cúc Đa. Ngài U Ba Cúc Đa là một vị là coi như là xuất gia sớm đó, mà chứng quả cũng sớm, tức là 17 tuổi xuất gia, 20 tuổi là chứng quả. Thì như vậy ở trong đây mấy huynh đệ lớn tuổi hết rồi, hơn nhiều quá rồi mà chưa chứng quả. Thì như vậy để thấy cái này nó không có hạn cuộc ở trong cái tuổi tác, không phải là lớn nhỏ gì. Nếu mà khéo thì cũng đều có thể đến đạt đến được hết. Thì đây là câu chuyện mà đối đáp. Tôn giả hỏi ông bao nhiêu tuổi? Thì thông thường á thì mình đáp thì cũng đáp là theo cái tuổi tác mà đáp. Ngài đáp là 17 tuổi. Thì tổ Thương Na Hòa Tu ngài mới gạn lại: đây là dò, vậy là thân ông 17 tuổi hay là tánh ông 17 tuổi? 17 tuổi là thân ông là 17 tuổi hay là tánh ông 17 tuổi? Thì này chắc là ở trong trong đây chắc đáp cũng được hết nghĩa là cái này không phải thân rồi, nhưng mà ngài đó, ngài không có đáp liền.
Ngài hỏi lại hòa thượng: tóc hòa thượng đã bạc đó là tóc bạc hay tâm bạc? Rất là khéo, thấy không? Ngài không có đáp liền mà hỏi lại để chi? Để tự hòa thượng đáp. Tự hòa thượng đáp thì tất nhiên là ông đáp xong rồi thì tức là mình đáp thì cũng rồi, phải không? Thì như vậy là để thấy rằng cái thấy của ngài nó đồng với cái thấy của ông hòa thượng. Thì vậy là ngay đó là cõi cầu ân chứng, phải không? Thành nơi đáp rất khéo. Cho nên là ông hỏi lại thì hòa thượng nói là tóc ta bạc chẳng phải tâm ta bạc, thì ngài thì nói thân con 17 tuổi chẳng phải tánh con 17 tuổi. Thì như vậy là sao? Bởi vì thường á thì chúng ta nghĩa là chỉ sống với cái thân, mà gọi là cái thân tướng này là cái thân tướng nó có tuổi tác, nó có trẻ già, cho nên nó có tóc đen tóc bạc, mà sống trên đó thôi mà quên nó là cái tâm thể mà nó không sanh không diệt không hình tướng đó ngay ở trong cái thân sanh diệt này, nó cái tâm thể đó nó nghĩa là vượt ngoài cái thời gian, cái tuổi tác, cái hình dáng, nó vô thường, nó biến đổi. Nhưng mà mình phải thấy làm sao mà thấy thấu qua cái tâm cái tánh này, phải thấy thấu qua cái thân tư giả tướng này. Tất nhiên là phải mở con mắt, nghĩa là mở con mắt trí tuệ bên trong mà thấy. Bởi vậy cho nên chỗ này á, thì trong nhà thiền có kể câu chuyện là ngài Viên Thừa, tất nhiên là bên Nhật Bản đó, sau khi mà tỏ ngộ rồi á, thì ngài đến ngài gặp thiền sư, một vị thiền sư, tức là ngài Đô Cư Tăng đó, là rồi ngài mới hỏi, thì thiền sư mới hỏi ngài về cái quê quán của ông ở đâu, thì ông ngài mới đáp là ở Yamashiro. Thì thiền sư mới hỏi vậy chứ ông tin cái gì, ông tin theo cái gì đó, thì ngài mới đáp là tịnh độ, tức là tin theo tịnh độ. Thì thiền sư mới hỏi vậy chứ Phật Di Đà bao nhiêu tuổi, thì ngài mới đáp bằng với tuổi với tôi, Phật là bằng với tuổi với tôi. Thì thiền sư mới hỏi vậy chứ ông bao nhiêu tuổi, thì ngài mới đáp bằng tuổi Đức Di Đà. Bằng tuổi Đức Di Đà. Thì thiền sư mới gạn lại vậy chứ thì bây giờ ông đang ở đâu, ông bằng tuổi Đức Di Đà vậy chứ bây giờ ông đang ở đâu. Thì ngài Viên Thừa đó, ngài hơi co cánh tay trái lại một chút rồi cái đưa lên vậy thôi, không nói gì hết. Tức là đưa co cánh tay trái một chút rồi đưa lên. Thì thiền sư mới ngạc nhiên rồi mới bảo nói là ông thực là môn đệ của niệm Phật. Thì như vậy ngài nghĩa là có cái chỗ sống đặc biệt, thì như cũng rất khế hợp với ở đây, nhưng mà ngài đáp chỗ đáp á, thì nghĩa là cái cách đáp thì nó khác. Bao nhiêu tuổi thì đáp bằng tuổi Di Đà, giờ tuổi Di Đà bao nhiêu thì bằng tuổi với tôi. Thì như vậy là sao, để thấy rằng nghĩa là cái chỗ thấy của ngài đó là vượt ngoài cái thân tướng này, có một cái nghĩa là nó siêu xuất hơn, nó không có mắc kẹt ở trong cái nghĩa là tuổi tác, cái hình dáng của già trẻ này. Thì học qua tới đây á, thì chắc rằng nghĩa là tôi biết chắc rằng ở trong này nhiều huynh đệ nghĩa là đọc qua cái này á, thì nghĩa là nói rằng nghĩa là tôi nghĩa là hiểu quá rồi, dễ, nghĩa là thân này có tuổi tác, có đen có bạc, còn tâm tánh là cái không có tuổi tác, không có đen bạc, dễ quá, không có gì khó, thấy không? Nhưng mà bây giờ đặt câu hỏi lại, bây giờ hãy gạt qua một bên cái chữ tâm chữ tánh ra đi, thì ngay đây cái gì là cái không tuổi tác, không có đen bạc? Gạt cái chữ tâm chữ tánh qua, không cho nói cái đó thì sao? Thành ra mình nhiều khi tưởng đâu hiểu, nhưng mà chưa thật hiểu. Hiểu là cũng là hiểu qua cái gọi là cái kiến giải. Nếu mà thật hiểu thì sao, đâu có mắc kẹt trên cái danh tự, có chỗ sống của mình đàng hoàng. Nói tâm nói tánh thì cái tâm cái tánh là cũng cái danh tự, gạt qua bên thì mình phải có cái thực sống này mình, thì nó mới là cái thực. Thì như vậy đó là, thì như vậy thấy chỗ đó thì mới gọi là mới thực thấy cái chỗ ngày này sâu xa này, chứ còn không thì đọc ở trên cái chữ nghĩa không thì mình cứ tưởng đâu như là hiểu rồi, hiểu rồi rồi cái thì nghĩa là cũng tự mãn thì nghĩa là cũng chưa xong. Đó là qua một cái bài thứ hai.